Hôm nay mình học tiếp cái gì Bồ Tát thứ 13. Vị Bồ Tát thứ 13 là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát này mình đâu có thấy với bao cái gì. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát giống như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, mình cũng thấy ở trong cái hội của hội chúng của Đức Phật. Các ngài đó khi một cái hội thuyết pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật cho hay là hôm nay có Thiên Long Bát Bộ là ai, ai cõi trời xuống là ai ai ai, rồi Long Vương rồi lên nghe. Nhưng mà ở trong hội chúng 1250 vị đệ tử của Phật á, thì ngồi ở đây, và vua quan hoàng tử công chúa là dân rồi thì có mặt, nhưng mà các vị Bồ Tát không có mặt. Nhưng mà người ta có, nhưng mà mình không có thấy được ẩn mặt. Ở mười phương ta về ta nghe Đức Phật giảng nhưng mà ẩn mặt hết. Cái thân của người ta rất là cao, là to, mình không có thấy được. Ví dụ mình nhìn một vị Bồ Tát đó, mình thấy giống như con kiến nó thấy mình vậy đó. Con kiến mà nó nhìn mình thấy không, con kiến mà nó nhìn một con người đó, nó chỉ thấy được cái chút xíu cái chân móng, ngón chân cái hay là ngón một bên của ngón út gì thôi, nó đâu có thấy được hết con người của mình. Thì mình ở đây nhìn một vị Bồ Tát cũng vậy đó, mình không thấy hết được, cao to lắm. Thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát này, ngài tu, ngài cũng đứng ra trình bày. Cái ngài A Nan mới hỏi cách tu làm sao đó, thì ngài cũng đứng ra trình bày cái lối tu của ngài cho A Nan nghe, để A Nan rút kinh nghiệm để tu. Quý vị nhớ khi mình học á, 25 vị Bồ Tát này trình bày cái pháp tu duyên thông của mình. Duyên thông ở đây là duyên là tròn, phải không? Thông á là người ta đã đạt được rồi, gọi là duyên thông. Mà ta tu á, ta tu bằng cái gì, ta trình bày ra để cho A Nan nghe, đừng A Nan tu. Thì mình học hết 12 vị rồi, thì hôm nay mình học cái vị thứ 13. Mà quý vị nhớ 12 vị như ngài Kiều Trần Như nè, Upanishada, Hương Nghiêm Đồng Tử, Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát, Bạc Đà Bà La, ngài Ca Diếp, ngài A Na Luật, ngài Châu Lợi Bàn Đập, ngài Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tất Ca Lăng Già Bà Ca, rồi ngài Tu Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất. Thì các vị đều đứng lên tu, cái trình bày các pháp tu. Tất cả những gì mà tất cả những vị mà người ta đứng ra trình bày đây á, là thành A La Hán hết rồi, nhớ à. Tất cả những gì mà đứng lên là người ta đã chứng quả hết rồi đó. Bây giờ cái đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền đứng lên trình bày cái cách tu của ngài về cái nhĩ thức. Cái nhĩ thức mà ngài tu trên cái nhĩ thức mà ngài được duyên thông. Tu trên nhĩ thức làm sao? Nhĩ là cái lỗ tai, phải không? Mà cái lỗ tai á, mà cái đối tượng cái lỗ tai là tiếng. Cái lỗ tai nó không thể dùng để thấy được, có phải không? Lỗ tai nó không có thể dùng để ăn được. Lỗ tai nó không có thể dùng để nói được như cái miệng đó. Lỗ tai nó không có dùng để ngửi được như cái mũi. Lỗ tai nó chỉ để nghe, nghe cái tiếng nói thôi. Cái đối tượng của lỗ tai là tiếng nói. Lỗ tai rồi cái tiếng nói. Ví dụ như mình cái lỗ tai mình đây nghe cái bà đó nói một câu, chị bữa nay chị khỏe không, là mình nghe được cái âm thanh của bà kia. Rồi mình mới biết, mình phân biệt là cái bà này bà nói cái giọng với mình là bà nói cái giọng rất là dễ thương, dễ nghe, thấy không? Chỉ ăn nói dễ thương, dịu dàng, tùy mị lắm, ăn nói lúc nào cũng cẩn thận. Cái người đó là cái người đàng hoàng, cái người khôn. Cái người khôn á, ta nói câu nói ra dễ nghe. Bởi khi mình nghe một cái người ta nói chuyện á, mình biết cái người đó khôn hay là không khôn. Bởi người khôn á, cái lời nói của người ta đàng hoàng lắm, không phải ta bừa bãi mà ta cũng có nói cục cằn. Kêu người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe đó. Nghe cái lời nói của ta mình đánh giá được con người đó khôn hay là không khôn. Thì cái lỗ tai đây nghe một bà đó, bà nói một câu mình ngọt lắm, thì mình biết người đó là khôn. Biết thôi là mình phân. Tại sao mình biết là khôn? Bởi mình phân biệt, mình phân tích là bà này nói dịu dàng nè, nói dễ nghe, nói những lời đúng đắn, là mình có phân tích phải không? Rồi bỗng một hôm nào mình nghe một cái câu nói của bà kia, bà nói rồi con mẹ này á hả, nó đâu có tốt gì đâu, nó đụng đầu ăn cắp, phải gặp cái gì họ nó tới nhà tôi cái gì nó cũng lấy đó, nó ăn cắp, thấy không? Con mẹ này nó tham lắm, thì cũng là một cái âm thanh, nhưng mà cái âm thanh này mình thấy sao cọc càng thô lỗ quá, cho nên mình phát lên mình làm cho mình sao giận lên, đánh giá bà đó là người ngu ăn nói bừa bãi. Thì á, cái phân tích đây á, là nhĩ thức á, nhĩ căn là cái lỗ tai, thấy không? Rồi âm tinh là cái đối tượng của nó. Rồi từ cái âm tinh mình phân biệt là cái tiếng này là tiếng của người khôn hoặc là tiếng của người ngu. Cái bà này bà nói cái giọng nói này là người tục cằn thô lỗ. Thường từ cái lỗ tai rồi nghe âm thanh và phân tích nữa, phân tích cái âm thanh đó, phải không? Phân tích nè, ha là suy luận, kêu là thức. Căn với trần với thức là ba cái. Thì căn với trần á, thì căn lỗ tai có nhiều vị mấy bữa giờ á thì mình học ra có nhiều vị á người ta tu về có lỗ tai không à. Rồi có nhiều vị người ta tu trên cái âm thanh, thấy không? Rồi bây giờ tới Phổ Hiền Bồ Tát á thì là tu trên cái phân tích đó, trên phân tích cái lỗ tai đó, trên phân tích của cái tiếng đó đó. Thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát á tu trên cái phân tích đi ha. Bữa nào quý vị về đem cái bùng băng này nghe lại coi, quý vị sẽ biết được cái ngày nào, ngày nào cái vị A-la-hán nào tu về cái lỗ tai, và vị A-la-hán nào tu về cái âm thanh, và Phổ Hiền Bồ Tát thì tu về cái phân tích của cái âm thanh đó, phân tích á. Thì Phổ Hiền Bồ Tát á liền đứng dậy tư với Đức Phật, sau khi Đức Phật hỏi còn vị nào nữa không, đứng dậy trình bày tiếp đi, thì á ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. À, nhưng mà ở trong đạo tràng đâu có thấy vị Bồ Tát phải không? Phật mới thấy. Thì Bồ Tát Phổ Hiền mới nói vậy nè: Bạch Đức Thế Tôn, con đã từng làm vị Pháp Dương Tử với hàng hà sa Đức Như Lai, mười phương các Đức Như Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, hãy đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Đức Thế Tôn, con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương nào khác ngoài hằng hà sa cõi nước có một chúng sanh phát tâm tu niệm về cái hạnh Phổ Hiền, thì trong khi ấy con liền cởi voi trắng sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy. Dầu cho chúng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể thấy con, thì con nhân trong khi tối tâm, trong khi tối tâm mà tâm thấy con đó, thì con liền lấy tay rờ đầu gia hộ an ủi, khiến cho họ đặng thành tựu công đức. Nay Đức Phật hỏi con duyên tâm như thế nào, thì như bổn nhân chứng ngộ của con là con phát minh cái tánh nghe phân biệt tự tại ấy là thứ nhất. Thì Đức Phật hỏi ngài á tu thế nào, thì ngài nói á, ngài á tu lên cái chỗ mà cái nghe, cái âm thanh phân biệt cái nghe đó, ngài tu lên cái đó đó. Tại sao mình á, khi á cái lỗ tai mình nghe một cái tiếng thì mình nghe có tiếng, và khi lỗ tai không có tiếng thì mình nghe không tiếng, có phải vậy không? Cái lỗ tai thì nghe âm thanh, rồi khi mà nghe âm thanh, nếu mình nghe có tiếng và nghe không tiếng thì mình không có bị phân biệt, mình nghe có tiếng nghe không tiếng thôi. Còn mình buồn hay vui, hay là mình bực bội, hay mình thích thú, thì do cái gì? Do mình phân biệt. Mình phân biệt cái nội dung của câu nói đó, mình mới làm cho mình ra giận hay là mừng. Thấy chưa? Bởi vậy các ngài tu làm sao? Khi cái lỗ tai nghe âm thanh, thì các ngài biết cái lỗ tai mình đang nghe có tiếng. Và khi các ngài liền phân biệt cái tiếng kia, nó là dễ nghe, hay là cái tiếng kia là tiếng dịu dàng, hay tiếng kia là tiếng hung dữ, thì các ngài cũng biết rằng các ngài đang phân biệt. Các ngài biết rằng các ngài đang phân biệt trong cái tiếng kia. Còn mình sao? Mình không. Mình tu không được là tại vì mình nghe một cái tiếng, thì lỗ tai mình nghe cái tiếng là hai món, rồi mình còn phân biệt cái tiếng kia là tiếng đáng ưa, không đáng ưa. Mà trong khi mình đang phân biệt cái thì mình không biết, mình không biết là mình đang phân biệt. Mà mình cái căn cứ ở trên cái tiếng kia mình nói tới à, mình không có biết là tôi đang phân biệt cái tiếng kia, tôi đang bị phân tích ở trên tiếng kia. Cho nên vì vậy mà ngài Hữu Hiền tu á, ngài tu, ngài không có cho nó phân biệt, mà ngài nghe bằng cái tánh nghe thôi. Ngài nghe bằng cái tự tánh của mình. Cái tự tánh nghe là mình chỉ biết mình đang nghe, mình biết mình đang nghe. Mà nếu nó phân biệt thì ngài cũng biết là ngài đang phân biệt. Vì vậy thì cái ai biết mình, cái ai biết mình đang phân biệt. Ví dụ như ta hỏi à, bà giờ bà làm sao, thì nói bây giờ á, trời tôi nghĩ mà tôi tức, hồi sáng giờ tôi gặp nhỏ đó nó chửi tôi mẹ già mà mất nết, thấy không, mẹ già mất nết. Hoặc là tôi gặp con của tôi, nó nói tôi á, thì trời ơi, nó là con của tôi mà nó nói tôi á, cái bà đó cứng đầu lắm, thấy không, nói không nghe. Bà mà chửi tới tôi là bà chửi tới à, cứng đầu lắm, hèn chi bà à, cứng đầu mà khó vậy mà cọc cằn thô lỗ. Bà cái chửi con hoài, bà chửi tôi hoài à. Vì vậy mà hèn chi mà không cô độc, cô đơn ở con mình không ai thèm chơi. Có nhiều đứa đến nó chửi ba má đó. Cứng đầu lắm, nó tới đây nói sư cô đấy. Cái sư cô biết không, má con cứng đầu lắm, nói đâu có nghe đó. Hèn chi á mà bà cô độc không ai chơi. Ổng ba con ghét bỏ đi rồi, bây giờ ổng đâu ai hơn bả đâu. Đó, chơi vậy đó, nó kêu má nó. Thì nói, tại vì mình con đã ông bả, ổng bỏ đi một bầy ba bốn đứa, phải lo ngồi mây, phải lo làm kiếm tiền nuôi nó ăn học á. Rồi cái thì vợ đâu mà ưng ông khác, rồi cái thì vợ đâu mà đi du lịch. Thì nó nhìn vô nó là nói bả cái tánh khó chịu, khó khăn, cho nên nó cuộc đời đơn côi. Thì nó khổ lắm, mỗi lần mình phân biệt cái tánh là nghe cái tiếng con mình, cháu mình nó nói vậy mình phân biệt. Thì mình phân tới, mình bám vô cái đối tượng kia để mình phân rồi, mình phân tích rồi cái mình giận. Chứ mình không biết mình đang giận, mình không biết mình đang phân tích, hiểu không? Chứ mình biết mình đang phân tích đó là mình liền hết rồi. Thì các vị Bồ Tát ta tu vậy đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp đó, ngài cũng làm con của vua vô tín niệm nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì á, hồi xưa là Bất Quyến Thái Tử, Bất Quyến Thái Tử con có vua vô đánh niệm đó. Rồi à, ông vua vô đánh niệm, ông đi xuất gia với ngài Bảo Tạng Như Lai, nhớ không? Sau ngày ông thành Phật Di Đà, thì á, ngài Bất Quyến Thái Tử á, thì cũng đi theo cha, rồi thành Quan Thế Âm. Rồi ngài Ma Ni Thái Tử cũng đi theo cha, à, rồi cũng thành Quan Đại Thế Chín Bồ Tát. Hiện nay hai vị phụ tá với lại Đức Phật A Di Đà cõi cực lạc. Rồi còn cái ngài á, Phổ Hiền Bồ Tát này à, lúc đó là Đệ Tam Thế Tử, cũng là Đệ Tam Thế Tử tên là Năng Độ đó. Rồi sau này Đức Phật á sẽ thọ ký với ông, sẽ thành Phật hiệu là Phổ Hiền Như Lai đó. Phổ Hiền Bồ Tát này nè, chưa có thành Phật, lúc này còn đang châu vô ở trong thế giới á, chứ mình không biết ở đâu. Bởi vì cái đạo tràng gì nè, mình không biết ai là Bồ Tát, ai là A-la-hán nha. Tại vì á, cô thấy Đức Phật thọ ký nhiều quá. Mà Đức Phật thọ ký là cách đây có mấy ngàn năm mà, phải không? Mà Đức Phật thọ ký cho các vị A-la-hán với các vị Bồ-Tát thì bất là sau này á, sẽ trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp á, ngài Xá Lợi Phất hay là Ngô Kiền Liên chẳng hạn, tu á, vô số công đức rồi sẽ thành Phật, hiểu là gì là gì là gì. Thì mới có mấy ngàn năm mấy ông hiện nay đang đọc lan lan tan ở trong, ở trong không phải ta bà, mà các cái quốc độ khác ở trong mấy hằng hà sa các cõi nước. Quý vị biết một cái thái dương hệ đó là một cái mặt trời ở trong cái bầu vũ trụ mà nó lớn lắm, mà nó nhiều cái thái dương hệ. Một cái thái dương hệ là một cái mặt trời, rồi tất cả những gì tinh tú quay xung quanh, thấy không? Rồi á, gọi là một cái thái dương hệ. Mà hằng hà sa số cái mặt trời vậy đó, mình ở đây chỉ có một mặt trời thôi. Rồi cái một mặt trăng nó quay xung quanh trái đất, rồi trái đất nó có những cái hành tinh, kim tinh, mộc tinh, quả tinh, nó quay xung quanh mặt trời nữa. Thành nó quay xung quanh mặt trời, mình chỉ tìm ra được mấy cái chín cái à, còn nhiều lắm mình chưa có tìm ra được, nhiều lắm. Cho nên một cái và một thái dương hệ, một cái thái dương hệ, biết chừng đâu mấy ổng còn đâu có thái dương hệ nào không biết được. Hoặc là ổng tới đây ổng ngồi trong đạo tràng, mình đâu có biết là ai, thấy không? Thường thường Bồ Tát người ta đâu có mặc đồ tu sĩ đâu, thật là cư sĩ. Cái gì thấy không? Cô thấy ở bên những cái nước nghèo mà các vị mà người ta đi qua cứu trợ đó, trời ơi, có nhiều người Tây ta trắng trẻo đẹp đẽ, mà qua ta phụng sự cho những cái đứa nít mà nó rùi vô vậy ta, nó khổ lắm, đuổi bu vậy thôi. Mặt mày tèm lem đố lụa mà ta bỏ cái vui sướng ở nước Úc mà ta qua bển ta làm. Ta ở là mấy cái nước đó nè, nóng đực nè, đồ ăn dơ giấy nè, rồi ngủ ở trong mấy cái liều để mà lặn lội cứu trợ những người đó. Những cái gì đó là Bồ Tát đó, gì Bồ Tát đó. Cô thấy cô rất là kính nể người ta.
Nhiều cô mà mới học ra đó mà ta hy sinh, ta đi qua bên Phi Lục Tâm rồi
đó. Đó là những vị Bồ Tát đó. Những vị Bồ Tát đó mà mình không có biết. Những vị Bồ Tát đó thì Phổ Hiền Bồ Tát tu cái hạnh gì mấy vị biết không? 10 điều thập chủng đại nguyện, thấy không? Thập chủng đại nguyện nè, mà cái ngày tới ngày ấy chăm bẩn cái 10 điều này đó. Một là lễ kính chư Phật, ngày nào cũng lễ kính lễ chư Phật mười phương, chứ không phải lễ Phật trai không như mình nha. Rồi á, hai là xưng tán Như Lai, thấy không? Ba là rộng tu cúng dường. Xưng tán Như Lai là sao? Xưng tán ai không phải là do mình khen Phật tướng hảo quang minh rồi thành tựu Phật căn chứng vô tướng pháp rồi án mani mani tam mong đi ta bà ha, bởi vậy mà xưng tán ở đây là bắt chước theo, làm theo Đức Phật từ bi, mình từ bi theo Đức Phật, nhẫn nại mình nhẫn nại theo Đức Phật. Ta nhìn cái là có cái huệ nhìn vô tất cả các pháp trên thế gian này, đó là do duyên hợp giả có hư ảo, có thông thông kệ. Đức Phật không có bị lông lay ở trong lòng thì xưng tán là xưng tán vậy á, thấy không? Tán tán á. Rồi ba là rộng tu cũng dường, không phải đem á tam giả quảng tu cũng dường, chứ phải tam giả đại chuối cũng dường, tam giả bánh tét cũng dường, không phải. Nó không phải vậy. Còn á, mình ở đây á, mình chỉ đa số Phật tử chỉ cầu nguyện nè, vô chùa cầu nguyện vô đại chuối cúng Phật thì cũng đúng, là mình nghĩ có Phật ở đây mình mới cúng chứ, phải không? Mình nghĩ Phật đứng ngồi đây mình mới cúng cũng đúng, nhưng mà đúng mới có một phần mười à. Còn bao nhiêu khác á, cúng vậy đó, cúng đại chuối hay là cúng cái bánh hay cúng gì, mình lại Phật rồi mình cầu xin, rồi mình bước ra khỏi chùa mình cũng tham sân si như thường à, phải không? Còn này mình quản tu cúng dường là mình tu là sửa từ trong ra ngoài để mình cúng dường. Mỗi lần ai chửi mình câu là cái con mẹ này thiệt, cái bà đó cho cái mặt con ngu quá, hay là cái bà đó sao mà tham lam quá này nọ, cái bắt đầu mình nói sao? Ai vừa là Phật nhịn nhịn để mà cúng dường, phải không? Mà sáng giờ không có món nào cúng hết, bây giờ mình nhịn để mình cúng. Cái mình nhịn. Hồi xưa các vị tánh đó nghe, ta biết người nào ghét người ta đó, mấy ông biết người nào ghét ông á, mà mấy ông thấy mặt ông phải đi trốn cho ngắn đó, để người ta thấy cái mặt mình ta buồn á, mình mong tội. Chứ không phải như mình đâu. Hỏi ai chửi mình nè, chửi có con bà kia, bà tới bà nói với tôi, trời ơi sao năm nay con xui quá, hồi khuya này có thằng nhỏ kia không biết nó phong tới nhà con nó chửi con đủ thứ nè, hôm nay con xui quá không biết làm sao chấm hết tai nạn. Người nói thì hết tai nạn thì họ chửi mình cái mình mới xả xui được, phải không? Mình tu mình cúng dường. Nói trời sao con quên con chửi lại nó quá trời lắm. Nói vậy thôi làm sao có gì đâu cúng dường. Vậy lên mà hãy nó chửi con không phải nhịn mới cúng dường được ăn cho con, nó ẩu. Nó nói con chửi lại quá trời á, giờ cái con buồn. Con mới nói sao? Con buồn là tại vì con chửi người ta chưa đủ không? Đáng lẽ con chửi thêm mấy cái câu nữa mà còn quên. Đáng lẽ tao nói cái mặt mày đồ mất dậy nữa mà tôi sao mà tối tôi quên, mà quên nó tôi nói ưỡng quá trời. Để tam giả quản tu cũng vừa nè, mình chỉ có tu mới có công đức. Còn á, mình cúng tiền, phải không? Rồi mình cúng cái cây, là phước đức. Phước đức khác, công đức khác. Phước đức á, mình hưởng bây giờ nó hết à. Còn công đức á, không hết. Công đức là cái công năng tu tập của mình, là cái đạo lực. Đạo lực của mình nó khác hơn cái phước đức. Cái đạo lực á, khi mà con người có đạo lực nhìn vô cái mặt thấy sáng rất à, tại vì không ai làm cho họ giận được, họ giống như là họ ngồi ở trong cái núi pha lê vậy đó. Con nói rồi ha, cái đạo lực ngộ lắm, nó không có cái gì bao quanh, nhưng mà tự nhiên cái người đó họ có cái núi pha lê bao quanh, mà ai đụng tới họ thì sức đầu bể ráng cho họ không sức, tại vì á có con thỏ nó ngồi trong cái núi pha lê đi, rồi mấy cái con cột rồi nó lấy con thỏ ngồi trong núi pha lê thì nó đâu có thấy cái núi. nhưng mà nó cứ hút vô, tự sao nó hút vô để nó ngắt á, thì nó sẽ đâm đầu vô nó qua đây và nó tự chết. Để người tu hành cái đạo luật cũng vậy đó, những người ác hại họ mà người ác chết thì họ không chết à. À, tại vì họ có cái núi pha lê bao quanh, là tại họ có cái giới luật, họ có cái đạo luật, mà đạo luật nó vô hình cho nên nó không có mất. Nếu mà đạo luật hữu hình thì nó đã mất rồi, nên cái đạo luật nó vô hình. Thì vậy mà mình tu á, mình chỉ đem cái sức tu cúng dường thì mình mới có đạo luật. Tam giả quản tu cúng dường là thấy không, chứ đâu phải tam giả mà chú cúng dường đâu. Cái gì đó dù tứ giả là sám hối nghiệp trước, điều thứ tư nữa là phải ăn năn sám hối những nghiệp trước của mình. Mình bệnh đó, các vị Bồ Tát hồi xưa họ bệnh đó, họ không có ít có đi đầy đúng lắm. Các ngày bệnh là các ngày sám hối, tại vì bệnh là cái do cái nghiệp lực nhiều đời nó tụ lại cái thân này, nó trả cho cái thân này. Mình chửi ta một câu thì người ta sao, người ta đau khổ trong lòng lắm. Mấy người mà ta chửi lại không được á, ta thấy đau nhói trong lòng. Là mình chửi ta đâu, là mình làm nhục nhã người ta, người ta chịu nhục, thấy không? Thì ta đau khổ trong lòng, thì hết bữa mình sao? Mình bệnh nào là đau phổi, đau tim, đau gan, đau phèo, đau ruột. Đó, thì mình làm cho ta đau khổ. Đó, thì mình chửi ta đâu, ta đau khổ thì tự nhiên mình bệnh nè. Thì bây giờ mình phải sám hối. Sám hối nghiệp trước lâu đời nó đi, và không có làm nữa. Là các ngài chỉ sám hối là một hai nó ngồi thiền. Các vị mà tu sĩ á, thường thường á, các vị Bồ Tát á, hay là hán, người ta đâu có đi trị bệnh đâu. Ta sám hối nghiệp trước, với là người ta ngồi thiền. Ngồi thiền sao? Ngồi thiền là có đạo lực. Ngồi thiền á, nó định, định nó mất huệ. Huệ thì mới thấy được mình hồi nhiều đời nhiều kiếp mình làm gì mình biết đó. Rồi á, thứ năm là tùy hỷ công đức. Đó, tùy hỷ công đức ở đây á, không phải mình lựa cái nào mà lớn hay nhiều mình mới làm, mà thấy người ta làm, thấy người ta, ta làm Phật sự, mình cũng vui theo. Rồi thấy là được khen mình cũng vui theo. Chuyện nhỏ xíu cũng làm, chuyện mà một cái chuyện hiền á, chuyện làm điều phước thiện nhỏ cũng bỏ luôn. Chứ không phải lựa cái nào lớn có làm, còn chuyện nhỏ nhỏ như mà mình dắt người ta đi qua đường dùm mình cũng làm. Rồi á, mình cho người ta chuyện 50 xem mình cũng chịu, mình chuyện này mình có 50 đồng cho mình cho, thấy không? Mình cho chút chút mình cho. Đôi khi á, mình thấy người ta đang buồn á, mình chỉ đi ngang mình nói chuyện với người ta hoặc mỉm cười người ta cũng đỡ, thấy không? Cái đó là cái chuyện nhỏ. Rồi nhưng mà tùy hỷ á, cái là tùy hỷ á, tùy hỷ công đức á.